Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Khối Dân Chủ Thế Giới chung tay siết chết AI Trung Quốc của tác giả Mai Vũ Phạm. Điều kiện đầu tiên để có thể xây dựng được hệ thống máy tính với công nghệ Artificial Intelligence AI, trí thông minh nhân tạo, là phần cứng mạnh, trong đó có bộ xử lý đồ họa GPU. Các bộ xử lý đồ họa đóng vai trò tối quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển công nghệ AI, phân tích dữ liệu và sức mạnh tính toán. Trong thập kỷ vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn theo đuổi giấc mộng thống trị AI bằng những khoản đầu tư tài chính và nhân lực khổng lồ. Mới đây, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC đã đưa ra một chính sách dự thảo về trí tuệ nhân tạo tổng quát, quy định các công ty công nghệ phải bảo đảm rằng nội dung do AI tạo ra phù hợp với các giá trị chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều chính quyền địa phương đã đầu tư đáng kể vào AI thông qua các quỹ đầu tư do nhà nước Trung Quốc cung cấp. Bắc Kinh, Hàng Châu và Thâm Quyến đều có các phòng thí nghiệm nghiên cứu AI, đồng tài trợ với các trường đại học và công ty công nghệ, phối hợp với các bộ quốc gia. Hoa Kỳ. Ý thức được tham vọng này của Bắc Kinh, Tổng thống Biden đã bày tỏ một thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Trọng tâm chiến lược của chính quyền Biden nhằm đối phó hiệu quả với Trung Quốc trong thời đại công nghệ không phải là bom đạn, mà là công nghệ thông tin, bao gồm AI và chất bán dẫn. Chính quyền Biden đã liên tiếp ban hành các sắc lệnh khiến Trung Quốc gặp khó trong việc thâu mua các con chip hiện đại nhất cho hệ thống AI. Tháng 10 năm ngoái, chính quyền Biden đã tung ra một đòn giáng vào công nghệ AI của Trung Quốc khi quy định các công ty công nghệ Hoa Kỳ không được phép bán chip cao cấp, thiết bị sản xuất chip và một số sản phẩm công nghệ khác cho Trung Quốc, trừ khi có giấy phép đặc biệt. Theo báo cáo mới nhất của Financial Times vào ngày 28 tháng 6, 2023, chính quyền Biden đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát xuất cảng mới đối với chip chuyên xây dựng hệ thống AI nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc ứng dụng AI vào quân sự. Chính quyền Biden cũng đang chuẩn bị ban hành một số sắc lệnh mới nhằm tạo ra cơ chế hạn chế khả năng đầu tư của các công ty Mỹ ở Trung Quốc. Quan trọng hơn nữa, chính quyền Biden hiểu rõ nếu chỉ mỗi Hoa Kỳ đơn phương độc mã đấu với Trung Quốc trong cuộc chiến AI, về lâu dài sẽ không dễ dàng. Bởi vậy, cuối tháng 1 năm 2023, đội ngũ Biden đã đạt được một thỏa thuận với hai đồng minh hàng đầu là Nhật Bản và Hà Lan, tham gia cùng Hoa Kỳ vào việc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng chất bán dẫn mới đối với Trung Cộng. Tóm lại, chính quyền Biden đã thành công thỏa thuận với Nhật Bản và Hà Lan cấm các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn của hai nước này bán cho Trung Quốc các loại thiết bị mà Hoa Kỳ đang cấm bán. Hà Lan. Hôm nay, Hà Lan tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế thương mại với Trung Quốc. Các giới hạn xuất cảng mới này của Hà Lan sẽ có hiệu lực vào tháng 9, yêu cầu nhà sản xuất Hà Lan ASML, nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu thế giới, phải xin giấy phép xuất cảng của chính phủ để vận chuyển các di mạch và thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên phong của mình, vốn chưa phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Leslie Chernemeijer mô tả chính sách này có tầm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Các con chip được sản xuất bằng tia cực tím là cải tiến mới nhất trong làn sóng ứng dụng quân sự tân tiến mới, với việc Washington ngày càng cảnh giác rằng Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ này để tăng cường khả năng chiến tranh. Chính quyền Hà Lan đã đưa ra chính sách đối đầu này trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng gia tăng nỗ lực hạn chế các thiết bị viễn thông của Trung Quốc trong sự lo ngại về hoạt động gián điệp ngày càng tăng và nhằm ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Bắc Kinh. Trong khi đó, trong hơn 3 giờ đàm phán tại Brussels, 27 nhà lãnh đạo của khối thương mại lớn nhất thế giới, Liên minh Âu Châu, đã thảo luận về các cách giảm sự phụ thuộc tài chính của khối này vào Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel cho biết, các nhà lãnh đạo đã nhất trí phải kiên quyết với Bắc Kinh trong việc bảo vệ nền dân chủ và nhân quyền. Nhật Bản. Sau khi đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, chính quyền Nhật Bản đã tuyên bố từ tháng 7 sẽ áp đặt các hạn chế xuất cảng mới của nước này tới Trung Quốc. Cũng giống như Hà Lan, chính quyền Nhật Bản đã không nêu đích danh đến Trung Quốc trong các thông báo kiểm soát xuất cảng đối với 23 loại thiết bị và vật liệu liên quan đến chip của nước này. Thay vào đó, Tokyo cho biết hạn chế xuất cảng thuộc đạo luật ngoại hối và ngoại thương, không cho phép xuất cảng một loạt thiết bị và vật liệu công nghệ cao cần thiết cho sản xuất chip đối với những quốc gia không có tên trong danh sách 42 thị trường thân thiện. Trung Quốc không nằm trong danh sách này. Một nhà đầu tư sản xuất chip giấu tên cho biết, cảm giác của tôi là danh sách này nhằm mục đích loại bỏ tất cả các nguồn mua sắm đến từ Nhật Bản, nơi mà các công ty Trung Quốc có thể tìm đến để thay thế Hoa Kỳ. Các hạn chế có thể tàn phá ngành công nghiệp sản xuất chip của Trung Quốc, vốn đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc, Nhật Bản là nước xuất cảng thiết bị sản xuất chất bán dẫn hàng đầu sang Trung Quốc năm 2022. Chính vì vậy, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bày tỏ sự tức giận về quyết định của chính phủ Nhật trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế và gây áp lực ngoại giao lên Tokyo để đình chỉ quy định mới này. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đã nói với Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yasutoshi Nishimura rằng nước này phải dừng các biện pháp kiềm chế vì chính sách này cho thấy việc làm sai trái, vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Đức. Đức là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất các thành phần quan trọng cấu thành nên thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Vào ngày 29 tháng 6, tạp chí kinh tế Bloomberg cho biết chính phủ Đức đang xem xét kế hoạch cấm xuất cảng các hóa chất được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn cho Trung Quốc. Bloomberg cho biết kế hoạch của Đức đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hiện không theo đuổi bất kỳ kế hoạch nào về lệnh cấm xuất cảng hóa chất chip sang Trung Quốc, nhưng cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán với các đối tác ngoại quốc là bí mật và không giải thích chi tiết. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khi trả lời câu hỏi hôm thứ Sáu về khả năng hạn chế của Đức cho biết việc một số quốc gia áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với Trung Quốc dưới danh nghĩa giảm sự phụ thuộc là không mang tính xây dựng. Đức ngày càng cảnh giác với Trung Quốc với tư cách là đối thủ chiến lược, cũng như đối tác thương mại lớn nhất của mình và đang đánh giá lại quan hệ song phương. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã gợi ý rằng nước này có thể áp đặt các hạn chế xuất cảng đối với Trung Quốc để giữ lợi thế và đang soạn thảo một tài liệu chiến lược về Trung Quốc sẽ được công bố trong năm nay. AI của Trung Quốc bị siết chết. Không có gì phải bàn cãi. Sự phát triển AI của Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn sau hàng loạt các biện pháp thương mại của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hà Lan. Tuy nhiên, để có được hiệu quả lâu dài, Hoa Kỳ cần mời gọi sự tham gia của Đức và Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chip. Nếu cả Đức và Hàn Quốc sớm tham gia thỏa thuận do Hoa Kỳ dẫn đầu trong cuộc chiến thống trị trí tuệ nhân tạo, thì công nghệ AI của Trung Quốc sẽ điêu đứng trong một khoảng thời gian. Quả thực, những chính sách không khoan nhượng của Hoa Kỳ và thỏa thuận với các đồng minh đang bóp nghẹt công nghệ AI của Trung Quốc. Bóp nghẹt với ý định siết chết. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau. Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Cộng đồng gốc Việt trên bức tranh chính trị Hoa Kỳ của tác giả Mỹ Anh. Vấn đề đa số trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt thích Cộng hòa hơn dân chủ, cụ thể là thích ông Trump hơn ông Biden, chẳng là chuyện lạ. Mới đây, trong bài báo ngày 3 tháng 7, 2023 trên The Washington Post, cây bút Mina Wakatamemanan lại mổ xẻ hiện tượng này, qua đó cho thấy sự hiện diện ngày càng đáng chú ý của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên bức tranh chính trị Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, quy ước chính trị cho rằng dân số người Mỹ gốc Á ngày càng tăng, luôn có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, có một ngoại lệ khi điều này không đúng với người Mỹ gốc Việt. Theo dữ liệu từ cuộc khảo sát cử tri người Mỹ gốc Á năm 2022 và 2020, người Mỹ gốc Việt là nhóm sắc dân gốc Á duy nhất chiếm đa số, 39% vào năm 2022, được xác định hoặc có khuynh hướng nghiêng về Cộng hòa hơn Dân Chủ. Trong khi đó, đa số trong mọi nhóm dân tộc Á Châu khác được khảo sát, người Mỹ gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Nhật và Hàn Quốc lại được xác định hoặc có khuynh hướng nghiêng về Dân Chủ. Một cuộc khảo sát lớn hơn của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào tháng 5 cho thấy, có tới 51% cử tri gốc Việt ghi danh đi bầu được xác định hoặc có khuynh hướng nghiêng về Cộng hòa, so với 42% được xác định hoặc có khuynh hướng nghiêng về Dân Chủ. Trong khi đó, cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, đa số cử tri người Mỹ gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Hàn Quốc lại ngã sang Dân Chủ. Một số ý kiến giải thích rằng quá khứ chiến tranh cùng với những ám ảnh của lịch sử nhập cư đầy bi thảm bởi hậu quả trực tiếp của chiến tranh và bởi chính sách đàn áp tàn bạo của Cộng sản giai đoạn hậu chiến đã tác động mạnh đến khuynh hướng chính trị của lớp người lớn tuổi. Những người tin rằng đảng Cộng hòa thường có khuynh hướng đánh Cộng sản tốt hơn Dân Chủ với những chính sách đối ngoại cứng rắn. Lập luận không thuyết phục này và thiếu cơ sở chứng minh một cách đúng đắn về mặt khoa học có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi bất tận. Nhưng thực tế này lại được chính giới Hoa Kỳ ngày càng quan tâm và họ bắt đầu có những chiến lược cụ thể để giành phiếu cử tri người Mỹ gốc Việt. Nhóm cộng đồng hiện chiếm 10% dân số người Mỹ gốc Á ở Hoa Kỳ, với tỷ lệ phát triển nhanh nhất nước Mỹ và trở thành khối cử tri ngày càng quan trọng. Với dân số khoảng 2,3 triệu vào năm 2021, theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất, người Việt là cộng đồng gốc Á lớn thứ tư ở Hoa Kỳ, sau người Mỹ gốc Hoa, Ấn Độ và Philippines. Những năm gần đây, đảng Cộng hòa đã dồn sức đầu tư nhiều hơn trong việc giành phiếu cử tri Mỹ gốc Á khi xoáy mạnh vào các vấn đề như tội phạm, giáo dục và cộng sản hóa. với một số chính trị gia Mỹ, việc khoác lên đối thủ chính trị chiếc áo cộng sản luôn là chiêu tranh cử hiệu quả, đặc biệt với người Mỹ gốc Việt, những người rành sáo câu về cộng sản và sự tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản, cũng như phiên bản quái thai của nó là chủ nghĩa xã hội. Trong một chiến dịch quảng cáo tranh cử vào mùa thu 2022, một nhóm bảo thủ thuộc cánh Cộng hòa đã tung ra một video về các cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á, với nội dung đổ lỗi cho chính quyền Biden thất bại trong việc ngăn chặn làn sóng bạo lực nhắm vào người Á Châu, rằng phe Dân Chủ quá mềm mỏng và nhẹ tay với tội phạm. Cách này ít nhiều phát huy tác dụng. Cử tri người Mỹ gốc Á ngày càng nghiêng về Cộng hòa nhiều hơn trong các cuộc bầu cử gần đây, trong đó có mùa bầu cử 2020 và 2022. Chẳng phải tự nhiên mà Nanua Chosen, phát ngôn nhân của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết, Ủy ban Quốc gia Cộng hòa cam kết chi hàng triệu Mỹ Kim trong cuộc chiến giành phiếu tại các cộng đồng người Mỹ gốc Á-Thái Bình Dương tại các tiểu bang trọng điểm. Phe Dân Chủ cũng không ngồi yên. Tracy Fallon King, giám đốc truyền thông của AAPI, cộng đồng các sắc dân đảo Thái Bình Dương và Mỹ gốc Á cho biết, phe Dân Chủ sẽ tiếp tục làm việc để thu hút và huy động các cử tri AAPI, trong đó có người Mỹ gốc Việt. Khi bước vào mùa bầu cử tổng thống, chúng tôi dự định tăng gấp đôi cam kết của mình và tiếp tục chia sẻ cách mà Dân Chủ đã mang lại kết quả chưa từng có cho cộng đồng AAPI. Karthik Kumarakrishnan, người sáng lập và đồng giám đốc của AAPI Data, một trong những nhóm tài trợ cho cuộc khảo sát cử tri người Mỹ gốc Á định kỳ 2 năm một lần cho biết, khuynh hướng chọn phe của người Mỹ gốc Việt cũng tương tự người Mỹ gốc Cuba, những người hiểu rõ bộ mặt chế độ cộng sản. Yếu tố chống cộng cùng với yếu tố xây dựng sức mạnh cộng đồng địa phương đã kết hợp lại với nhau để tạo nên thiên hướng chính trị của người Mỹ gốc Việt và giúp giải thích được lý do tại sao họ đặt niềm tin vào phe Cộng hòa. Trong một cuộc chạy đua vào quốc hội ở quận Cam mùa thu 2022, dân biểu Michelle Steele và đối thủ Dân Chủ Jay Chen đều tăng cường chiến dịch vận động nhắm vào người gốc Việt, dù cả hai không phải người gốc Việt. Michelle Steele là người gốc Hàn và Chen gốc Đài Loan. Trong chiến dịch tranh cử, Michelle Steele gọi Chen là cái thứ theo đuôi cộng sản, trong khi Chen khẳng định rằng ông chống cộng sản Trung Quốc đến cùng. Kết quả, Michelle Steele tái đắc cử. California có số lượng người Mỹ gốc Việt đông nhất Hoa Kỳ. Tại quận Cam, cộng đồng gốc Việt là khu vực bầu cử chính trị quan trọng đại diện cho tỷ lệ ngày càng tăng của các lãnh đạo địa phương. Tất cả thành viên hội đồng thành phố Westminster, trừ một người, đều theo Cộng hòa, kể cả thị trưởng Chí Charlie Nguyễn. Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát viên quận Cam và hai dân biểu liên bang cũng là dân Cộng hòa. Với cộng đồng quận Cam và đa số trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung, Donald Trump là tổng thống nhận được ủng hộ nhiều nhất trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ. Trong cuộc khảo sát 2022, gần một nửa số người Mỹ gốc Việt cho biết họ khoái Trump, 47%, so với dõn dẹn 29% trong cộng đồng người Mỹ gốc Á nói chung. Với nhiều người Mỹ gốc Việt, chỉ có Trump mới tiêu diệt được Cộng sản và chỉ có Trump mới đủ tầm đánh Tập Cận Bình. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều người Mỹ trẻ gốc Việt đi bỏ phiếu, khuynh hướng chính trị của cộng đồng có thể thay đổi. Một số người cho biết họ đã dở mộng vì Trump và một số người khác bắt đầu nhận thấy rằng Biden không hèn như họ tưởng và không bán nước cho Trung Quốc như những gì những nhân vật bảo thủ cực đoan trong Cộng hòa từng rêu rao. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, giới trẻ và thành phần trí thức luôn có khuynh hướng ngã về Dân Chủ. Ông bà nghị sĩ Mỹ nào muốn kiếm phiếu người Mỹ gốc Việt thì không bao giờ quên tiếp cận nhóm đối tượng này. Một cuộc khảo sát của Pew được cung cấp cho The Washington Post cho thấy, trong khi 68% cử tri Mỹ gốc Việt từ 50 tuổi ủng hộ Cộng hòa, thì 58% cử tri trẻ nghiêng về Dân Chủ. Và nhân vật tham chính trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt với màu áo Dân Chủ cũng đạt được thành công. Năm 2022, ông Wang Quỳnh, thuộc Dân Chủ, đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào ghế dân biểu tiểu bang Illinois. Trong chiến dịch tranh cử, ông Quang Quỳnh phát tài liệu vận động bằng tiếng Việt và tập trung vào các vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến nhóm cử tri thuộc tầng lớp lao động, cũng như chính sách trợ cấp các doanh nghiệp nhỏ. Ông Quang Quỳnh, 33 tuổi, tới Hoa Kỳ với tư cách người tị nạn năm 1993, nói thêm rằng chiến dịch tranh cử của ông đã thu hút các cử tri người Việt thế hệ thứ nhất lớn tuổi, những người từng ủng hộ Trump vào năm 2016 và 2020, nhưng sau đó đã bỏ phiếu cho Dân Chủ lần đầu tiên vào năm 2022. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.